Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20. Từ câu 17 đến câu 28. Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy." Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, 40 ngày chay thánh là một hành trình dẫn chúng ta đến mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô. Cũng vậy, cuộc thương khó ấy có thể nói là đích điểm của mầu nhiệm nhập thể, là mục tiêu mà Đức Kitô hướng tới khi chấp nhận thân phận con người. Rõ ràng, con đường mà Đức Giêsu chọn lựa là một con đường đi xuống. Một vị Thiên Chúa xuống thế trở nên một người phàm và là một con người phục vụ đến quên mình, đến hy sinh mạng sống, chấp nhận một cái chết khổ nhục trên thập giá. Đoạn tin mừng con vừa đọc là lần thứ ba Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ con đường này. Con đường phục vụ và hiến dâng mạng sống. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quý ông bà, anh chị em kính mến, là Kitô hữu, bước theo Đức Giêsu cũng có nghĩa là chúng ta chấp nhận con đường của người, một con đường đi xuống, con đường mà trên đó mọi chúng ta đều phải cúi xuống phục vụ nhau và hết lòng yêu thương nhau. Phục vụ mà không tìm tư lợi, phục vụ mà không cầu báo đáp. Cũng như chúng ta không chỉ yêu thương người thân ruột thịt, bạn bè nghĩa thiết, mà còn yêu cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ghét bỏ, bắt bớ, ngược đãi chúng ta. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Thưa quý ông bà anh chị em, phép rửa Đức Giêsu lãnh nhận, chúng ta cũng đã lãnh nhận. Chén đắng Đức Giêsu uống, chúng ta cũng sẽ nếm trải với người. Đường đời của mỗi chúng ta ít nhiều cũng sẽ trải qua đau khổ vì thất bại, vấp ngã, bệnh tật, chịu sỉ nhục vì bị chê cười, mắng nhiếc, ngược đãi. Và cuối cùng, ai trong chúng ta cũng sẽ đón nhận cái chết, như con Thiên Chúa đã chết vì tất cả chúng ta. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta không đơn độc lẻ loi trên con đường của mình. Chúng ta có Đức Giêsu đồng cảm và đồng hành với mỗi người chúng ta. Và quan trọng hơn hết, trên con đường này, nếu thông dự vào chén đắng của Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ được phục sinh với người. Lạy Chúa Giêsu, con đường của Ngài là con đường trong gai, nhỏ hẹp. Nhưng con tin rằng, với ơn sủng và sự giúp sức của Ngài, từng bước mỗi ngày, con được gần Chúa hơn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo tỉnh Hà Nội mừng kỷ niệm 10 năm ngày khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Lúc 10 giờ sáng thứ hai, ngày 6 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân cùng quý đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 10 năm ngày khai mạc sứ vụ của ngài. Trong ngày kỷ niệm đặc biệt này cũng có sự hiện diện hữu nghị của quý khách mời đến từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Vũ Hoài Bắc, trưởng ban tôn giáo chính phủ và các vị đại diện đến từ các đại sứ quán đang hiện diện tại Hà Nội. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam vui mừng chào đón sự hiện diện của quý đấng mật, quý khách mời và đông đảo cộng đoàn Thiên Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam nêu cao vai trò của Đức Thánh Cha trong Hội Thánh là một mục tử chăm sóc đoàn chiên, chứ không phải là một lãnh đạo dùng quyền lực chính trị để thống trị. Bên cạnh đó, Đức Tổng Giuse cũng nói rõ sức mạnh của giáo hội là đức tin, nên ngài mời gọi các tín hữu hãy hiệp nhất trong đức tin để hiệp nhất với Đức Thánh Cha. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Jalewski ngỏ lời cảm ơn đến quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách đến từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, các vị đại sứ và mọi thành phần dân Chúa hiện diện đã tham dự thánh lễ nhân kỷ niệm 10 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đặc biệt nhấn mạnh, thánh lễ chúng ta cử hành hôm nay được ghi ấn với một lời cầu nguyện đặc biệt và vui mừng cho Đức Thánh Cha Francisco. Ngài được chọn làm giám mục Roma 10 năm trước đây vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã xin chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Vào khoảnh khắc đó, mọi người đã thinh lặng và cầu nguyện. Vâng, giáo hội vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, bởi vì Ngài cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của chúng ta. Ngài luôn đề nghị điều đó, và đúng vậy, chúng ta cầu nguyện cho Ngài, đặc biệt hôm nay, cũng như mỗi ngày chúng ta cử hành bí tích thánh thể. Được biết, nhân ngày kỷ niệm 10 năm khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco, tại các giáo tỉnh khác của giáo hội Việt Nam, cũng có thánh lễ trọng thể để cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Casper phê bình ảo tưởng của con đường công nghiệp tại Đức. Đức Hồng Y Walter Casper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, phê bình một số ảo tưởng của những người theo đuổi con đường công nghiệp của Công giáo tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 5 tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Ngài, Đức Hồng Y Casper nói rằng, tôi e rằng những người theo con đường công nghệ này đang nuôi một số ảo tưởng. Tôi nghĩ hoàn toàn không có vấn đề những nghị quyết của con đường này có thể được áp dụng trong giáo hội hoàn vũ. Dĩ nhiên, cũng có những người ở các nước khác cũng đề nghị giống như ở Đức. Nhưng đó chỉ là thiểu số rất bé nhỏ. Ví dụ, chuyện áp dụng việc chuyển chức thánh cho phụ nữ, hoặc ý tưởng dân chủ cùng quyết định trong việc lãnh đạo giáo hội. Giáo hội không phải là một nền dân chủ. Phần lớn các đề tài này đặc biệt không được suy tư về phương diện thần học hoặc theo truyền thống. Bạn không thể tái sáng chế giáo hội. Ký giả cũng hỏi Đức Hồng Y Casper rằng, có những giám mục và hồng y khác đã cảnh giác về sự ly giáo của giáo hội công giáo tại Đức. Đức Hồng Y có sợ như thế không? Ngài đáp, những người theo đuổi con đường công nghiệp tại Đức thường nhấn mạnh và lặp đi lặp lại rằng họ không hề muốn một sự lì giáo. Nhưng người ta cũng có thể rơi vào một cuộc lì giáo. Điều này phần nào cũng giống các đại cường quốc đã rơi vào thế chiến thứ nhất, mặc dù không ai thực sự muốn như thế. Những người theo con đường công nghiệp ở Đức phải nghiêm túc để ý đến điều đó. Và những câu hỏi đến từ các hội đồng giám mục khác cũng phải được nghiêm túc để ý tại Đức. Và đừng làm như thế, mình đã biết sự thật. Điều này khiến cho người Đức luôn bị dị nghị ở nước ngoài. Khi tôi gặp các học y ở Roma này, các vị vẫn lắc đầu về người Đức. Khi ấy, tôi cố gắng giải thích một số điều cho họ.
Xin Fatima, Bồ Đào Nha. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đề ra các biện pháp chống lạm dụng. Trong khóa họp ngoại thường hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã đề ra các biện pháp chống nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo tại nước này. Khóa họp được triệu tập ngay sau ngày 13 tháng 2 khi Ủy ban độc lập do Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chỉ định công bố phúc trình cho thấy trong 72 năm, từ năm 1950 đến năm 2022, có 512 bằng chứng cho thấy có 4.815 nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Vì hầu hết các vụ này đều quá thời hiệu để truy tố theo luật, nên chỉ có 25 trường hợp được thông báo cho công tố viện. Trong cuộc họp báo chiều ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức cha José Onelas, giám mục giáo phận Leiria Fatima, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cho biết giáo hội không bồi thường tài chánh cho các nạn nhân vì đây là trách nhiệm của cá nhân kẻ phạm lỗi. Lập trường của các giám mục Bồ Đào Nha hoàn toàn khác với các hội đồng giám mục như Pháp, Đức hoặc Áo. Tại Áo, có quy luật giáo hội trả tiền trợ giúp và hỗ trợ phí tổn trị liệu cho các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội từ năm 2010. Đức cha loan báo thiết lập một ủy ban giáo hội để các nạn nhân bị lạm dụng có thể liên lạc. Ủy ban sẽ lắng nghe các nạn nhân và nâng đỡ các quan tâm của họ. Ủy ban có tính cách độc lập nhưng có liên hệ tới toán dù hợp toàn quốc các ủy ban của các giáo phận. Đức cha nói, chúng tôi tái khẳng định quyết tâm làm tất cả những gì có thể để những vụ lạm dụng không tái diễn nữa. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha tái xin lỗi các nạn nhân, nhân danh các giám mục, đồng thời thông báo rằng vào đầu ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon, đầu tháng 8 tới đây, sẽ có một nghi thức thống hối với các nạn nhân bị lạm dụng. Một đài tưởng niệm cũng sẽ được thiết lập ở thủ đô Bồ Đào Nha trong dịp ngày quốc tế giới trẻ, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay. Ngoài ra, giáo hội sẽ dịch lại các chương trình đào tạo tại các chủng viện liên quan đến việc phòng ngừa lạm dụng. Cùng ngày thứ Sáu, 3 tháng 3, một ủy ban điều tra độc lập đã trình cho các giám mục một phúc trình về những linh mục còn hoạt động và đã sách nhiễu các trẻ vị thành niên. Đức cha Onelas hứa rằng các vụ này sẽ được cứu xét.
Tin Đức Quốc, bà chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo tại Đức bày tỏ thất vọng với Vatican. Bà Imelda Steinkamp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và cũng là đồng chủ tịch Con đường Công nghị của Công giáo Đức với Đức cha Georg Bartzing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ thất vọng vì thái độ của Vatican đối với dự án cải tổ giáo hội của Con đường Công nghị tại Đức. Tuyên bố với tờ Điện báo Miền Rhein số ra ngày 6 tháng 3 vừa qua, bà Steinkamp, 67 tuổi, nói rằng: "Tôi rất thất vọng vì Roma và sự từ chối của Roma không nói chuyện trực tiếp với chúng tôi. Tôi coi điều đó không phải là một phong cách tốt, trong khi lại dùng những đạn pháo chống chúng tôi hết lần này đến lần khác." Từ thứ Năm ngày 9 đến thứ Bảy ngày 11 tháng 3 tới đây, Con đường Công nghị tại Đức sẽ nhóm khóa họp thứ Năm và cũng là khóa họp cuối cùng tại thành phố Frankfurt để thông qua những nghị quyết sẽ được bàn thảo và thông qua sơ khởi trước đây. Theo bà, sẽ hữu ích hơn nhiều nếu tìm cách nói chuyện trực tiếp thay vì Vatican chỉ trao đổi qua thư từ, vì nội dung các thư từ này có nhiều hiểu lầm được phổ biến tại Roma. Một cuộc nói chuyện diện đối diện có cơ may loại bỏ những nghi kỵ vô căn cứ. Cho đến nay, Tòa Thánh không bao giờ đáp lại ước muốn của Con đường Công nghị Đức là ngoài các giám mục còn có đại diện giáo dân trong các cuộc nói chuyện tại Roma về Con đường Công nghị. Tòa Thánh hoàn toàn chống lại chủ trương của Con đường Công nghị Đức thiết lập Hội đồng Công nghị toàn quốc, trong đó các giáo dân cùng với các giám mục cai quản giáo hội quyết định về những vấn đề quan trọng, không những về tài chính nhưng cả những vấn đề khác của giáo hội. Theo bà Steinkamp, nếu sáng kiến cải tổ bị thất bại thì đó sẽ là một thất bại đặc biệt đối với chính các giám mục Đức, vì một hành động cưỡng bách và buộc vâng phục sau cùng đã đạt tới mục đích là ngăn cản Con đường Công nghị. Điều đó chắc chắn sẽ gây thất vọng lớn. Theo bà Steinkamp, điều quan trọng là chứng tỏ tại khóa họp ở Frankfurt rằng chúng tôi đang cùng nhau tranh đấu để tìm ra những câu trả lời đúng đắn và những cải tổ thích hợp đứng trước những sự can đan lạm dụng kinh khủng.
Tin giáo phận Phan Thiết, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh thăm một vụ giáo phận Phan Thiết. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Jelewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã có chuyến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Phan Thiết thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, ngày 4 tháng 3, Đức Tổng Marek Jalapski đã được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cùng ban tư vấn giáo phận và đông đảo anh chị em tín hữu chào đón tại tòa giám mục. Sau những giây phút chào đón, lúc 10 giờ, Đức Tổng Jalapski đã gặp gỡ mọi thành phần dân chúa giáo phận Phan Thiết. Trước hết, Đức cha Giuse có đôi lời giới thiệu với Đức Tổng giám mục về mọi thành phần dân chúa đang hiện diện. Sau đó, ngài mời Đức Tổng đi một vòng quanh giáo phận Phan Thiết bằng những banner hình ảnh sống động và gặp gỡ những con người thật của từng nơi. Đức cha Giuse đã tháp tùng và giới thiệu với Đức Tổng đại diện tòa thánh, một số giáo xứ, giáo hạt, dòng tu đoàn, đan viện, các hội đoàn trong giáo phận. Tại nhà thờ chính tòa giáo phận, hai vị đã cùng cầu nguyện, thắp hương trước phần mộ của hai cố giám mục giáo phận Phan Thiết, là Đức cố giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi và Giuse Vũ Duy Thống. Cũng từ đây, vào lúc 11 giờ 15, Đức Tổng Marek đã ghé thăm chủng viện Thánh Nicola, thăm quý cha đang hưu dưỡng và chính quyền địa phương. Buổi tối, lúc 19 giờ 30, Đức Tổng Marek đã hiện diện tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Phao để tham dự nghi thức rước kiệu Đức Mẹ Tà Phao, suy niệm 7 sự thương khó Đức Mẹ, giờ chầu thánh thể và sau đó tham dự chương trình kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng. Sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 3, lúc 6 giờ sáng, Đức cha Giuse, chủ chăn giáo phận Phan Thiết, đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay cùng với sự đồng tế của Đức Tổng Marek, quý linh mục, với sự hiệp nguyện của các phó tế, tu sĩ, chúng sinh và gần 20.000 khách hành hương trong và ngoài giáo phận. Trước thánh lễ, Đức Tổng Marek Jalapski đã làm phép viên đá đầu tiên và diện tích đất xây dựng nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Phao. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay, Đức Tổng Marek đã khích lệ các tín hữu hãy phân nghe lời Đức Kitô. Ngài nói, tuy có những lúc chúng ta thật khó chấp nhận lời Chúa, lời dạy của giáo hội, nhưng hãy vững tin vào tin mừng và giáo huấn của hội thánh. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha tổng đại diện thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận Phan Thiết bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Marek và bày tỏ lòng yêu mến, phân phục và cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh Cha Francisco. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Marek khuyến khích mọi người hãy củng cố và mở rộng tình hiệp nhất, điều mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho giáo hội, điều mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hiệp hành đang hướng tới. Ngài mời gọi mọi người hãy tránh xa những gì kia chia rẽ trong giáo hội Công giáo. Sau bữa ăn huynh đệ và trước khi giả từ, Đức Tổng Giám mục Marek đã bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi thành phần dân Chúa giáo phận Phan Thiết trong suốt hành trình viếng thăm mục vụ tại đây.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nỗi khóc, những ngổn ngang trăm mối. Con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn sống một đời.
Có một đoàn thương gia cùng đi phương xa để tìm kế sinh sống. Đường đi phải trải qua một cánh đồng rộng. Cả đoàn đều không gành đường nên mới bàn tính với nhau, mời một người đi theo để chỉ lối. Rồi họ cùng nhau khởi hành. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng lớn và gặp một ngôi miếu thần. Theo tập tục của địa phương, đoàn thương gia phải giết một người để tế thần trong miếu mới đi qua được. Đoàn thương gia cùng nhau bàn tính. Ai cũng cho rằng, trong đoàn chúng ta đều là bà con thân thích và đồng hương với nhau. Chỉ có người dẫn đường là người ngoài. Chi bằng ta giết người này để cúng thần. Lập tức, họ đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong, họ lên đường, nhưng vì không có người dẫn lối, nên cả đoàn bị lạc nơi cánh đồng bát ngát. Sau cùng, cả đoàn đều bị chết ở giữa đường dài. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người là hành trình dài tìm kiếm, tìm tình yêu, lẽ sống, tìm sự khôn ngoan, hạnh phúc. Cuộc tìm kiếm nào cũng gian nan vất vả và dễ dàng lạc lối nếu không có người dẫn đường. Trên tất cả, tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa mới là cùng đích của con người. Sau khi tổ tiên loài người phạm tội sa ngã, Thiên Chúa đã chọn cho nhân loại một hướng đi, là cho Đức Giê-xu xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Người đã đi qua con đường đau khổ, bị chống đối, bị đánh đòn, bị đóng đinh trên thập giá và đã giang tay chịu chết. Không có khổ đau nào mà Chúa không chịu, không có nhục nhã nào mà người không nếm trải. Tất cả vì yêu thương và để cứu chuộc chúng ta. Nhờ thế, người đã dẫn chúng ta đi trên con đường về miền sự sống, đi tới bến bờ hy vọng. Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Người đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta như lời người đã khẳng định. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cuộc đời chúng ta là một hành trình đi tới và hướng về Thiên Chúa. Như Chúa Giê-xu đã khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giê-xu là đường dẫn đưa chúng ta về cội nguồn là Thiên Chúa Cha, đấng tác tạo muôn vật muôn loài và là khát vọng khôn cùng của con người. Hãy bước đi trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng đức tin của Hội Thánh được xây trên cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu. Thiên Chúa cũng là cùng đích của cuộc đời ta. Với xác tín sâu xa ấy, chúng ta được mời gọi trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Hãy để cho người chăm sóc và dẫn đưa chúng ta tới nguồn sống vẹn toàn. Trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta tưởng rằng mình đi tìm, nhưng thực ra Thiên Chúa đã khởi sự kiếm tìm chúng ta trước. Người đã tìm thấy chúng ta trong công cuộc sáng tạo kỳ diệu, trong ân sủng và ngay cả trong sa mạc khô cằn tội lỗi. Tự thân chúng ta không thể đến được với Thiên Chúa nếu người không ban ân sủng cho ta qua những lời mặc khải cho các ngôn sứ, qua các bí tích và những lời cầu nguyện. Mùa chay là thời gian chúng ta trở về nội tâm mình để khám phá sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta không phải là lời than thở kêu xin về những điều thiếu thốn, nhưng phải là lời tạ ơn vì đã nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời mình, là tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, là tìm được sự bình an của ơn tha thứ. Lạy Chúa, cuộc tìm kiếm Chúa đầy vất vả, có lúc tưởng chừng như thua cuộc. Xin cho chúng con biết kiên trì trong mọi cơn gian nan thử thách, vững vàng tiến bước nhờ ân sủng và tình thương của Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn mọi khát vọng chính đáng nơi chúng con. Chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi hố ngăn cách của tội lỗi. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng thật chiếu soi cho chúng con tìm thấy đường về miền hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Con đã gặp biết bao buồn vui, những trái chiều, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui chưa ơi. Nhưng rồi còn lại đời con những ngồi ngay chăm môi. Con chưa cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi thương. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong thai nhân bạn bè, nơi những người nghèo, với cuộc sống là
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.